Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Vào một buổi sáng, trời đất u ám, Kim Đồng nằm trên giường mà khóc cho bầu vú rớm máu của Natasha. Anh thấy nghẹt mũi, đầu óc lâng lâng, một cơn buồn ngủ ập đến. Chính lúc đó, từ buồng lai đệ và thẳng câm vọng lại một tiếng kêu rợn tóc gáy khiến Kim Đồng tỉnh ngủ. Anh dòng tai lên nghe, nhưng không thấy động tĩnh gì. Định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một tiếng kêu nữa lại vang lên. Lần này kéo dài và thê thảm hơn. Kim Đồng tim đập thình thịch, tóc dựng đứng. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, nhón gót đi tới trái đông. Nhìn qua khe cửa vào trong buồng, anh trông thấy Tôn Bất Ngôn đã cởi bỏ quần áo. Trông như một con nhện đen khổng lồ phủ trên người lai đệ. Cái mồm dầu ra như mồm châu chấu của hắn sùi bọt, lúc cắn bầu vú trái, lúc cắn bầu vú phải. Cổ lai đệ gác lên thành giường, sắc mặt trắng nhợt. Hai bầu vú mà Kim Đồng đã từng trông thấy hôm ở chỗ cối xay bột, nằm ườn ra như chiếc màn thầu trên ngực. Anh thấy nghẹt mũi, đầu óc lâng lâng, một cơn buồn ngủ ập đến. Chính lúc đó, từ buồng lai đệ và thẳng câm vọng lại một tiếng kêu rợn tóc gáy khiến Kim Đồng tỉnh ngủ. Anh dòng tai lên nghe, nhưng không thấy động tĩnh gì. Định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một tiếng kêu nữa lại vang lên. Lần này kéo dài và thê thảm hơn. Kim Đồng tim đập thình thịch, tóc dựng đứng. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, nhón gót đi tới trái đông. Nhìn qua khe cửa vào trong buồng, anh trông thấy Tôn Bất Ngôn đã cởi bỏ quần áo. Trông như một con nhện đen khổng lồ phủ trên người lai đệ. Cái mồm dầu ra như mồm châu chấu của hắn sùi bọt, lúc cắn bầu vú trái, lúc cắn bầu vú phải. Cổ lai đệ gác lên thành giường, sắc mặt trắng nhợt. Hai bầu vú mà Kim Đồng đã từng trông thấy hôm ở chỗ cối xay bột, nằm ườn ra như chiếc màn thầu trên ngực. Đầu vú chị lai đệ bị dỉ máu, trên ngực và hai cánh tay chị đầy vết cào cấu. Chị sạch sẽ mịn màng là thế, mà nay lại bị thằng Câm biến chị thành con cá cạo hết vậy. Đôi chân thon dài, không có gì che đậy, đập bình bịch trên giường. Kim Đồng trông thấy vậy, bật khóc. Tôn Bất Ngôn vớ lấy chai rượu trên đầu giường, thẳng cánh ném ra phía cửa. Trong một thoáng trước khi bỏ chạy, Kim Đồng trông thấy chị lai đệ dướn cổ lên. Chị hét lên một tiếng như bị chọc tiết. Kim Đồng chạy vụt ra ngoài sân, nhặt hòn gạch ném vào cửa sổ rồi chửi. Thằng Câm, mày không thể chết yên ổn được đâu. Kim Đồng cảm thấy thân thể rã rời, hình ảnh nàng Natasha biến thành mây khói. Nắm đấm thép của thằng Câm đấm vỡ cửa kính thò ra ngoài. Kim Đồng khiếp đảm đi, giật lùi mãi đến chỗ gốc cây ngô đồng. Kim Đồng trông thấy cái nắm đấm lại rụt vào trong, rồi dòng nước tiểu màu vàng chảy từ chiếc ống nhựa ra ngoài sân, ngay dưới cửa sổ. Kim Đồng cắn môi bỏ đi. Lúc này, một người đàn ông cúi lom khom, hai tay dài buông thõng, đầu cạo chọc, lông mày trổi xề đã đốm bạc, những nếp nhăn chằng chịt vây quanh cặp mắt tụt sâu vào. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khuôn mặt đầy sẹo, không phải vì bỏng, mà là vì do lạnh gây ra. Hai vành tai quăn queo như nấm mộc nhĩ. Bộ quần áo trung sơn mặc trên mình màu xám, không vừa với khổ người, còn phảng phất mùi long não. Hai cánh tay gầy guộc, móng tay sứt mẻ, ngọ nguậy hai bên đùi. Kim Đồng tin chắc rằng người này là bạn chiến đấu của thằng Câm, nên hỏi không chút thiện cảm.
Ông tìm ai hả?
Người này lễ phép vái lại một vái, ngọng nghịu nói.
Tôi là Hàn Chim, là chồng của lãnh đệ.
Lúc này, hai tay Hàn Chim bấu chặt vào vải trải bàn, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn sang ông hiệu trưởng tên là Khưu Gia Phúc ngồi bên cạnh. Anh nói,
tôi không nói gì đâu.
Hôm nay, ông hiệu trưởng chủ trì buổi báo cáo của Hàn Chim.
Tôi không biết nói gì bây giờ.
Tiếng Hàn Chim như bị nghẹn, không nói được thành câu, dù là câu thật ngắn. Cái cổ cong lên như cổ chim. Đây là buổi báo cáo đầu tiên của Hàn Chim sau khi trở về quê hương. Sân bóng rổ nhà trường đông nghịt những người. Toàn thể thầy trò trường tiểu học và trường trung học, các cán bộ khu ủy và nhân dân quanh vùng tập trung ở đây. Phóng viên nhiếp ảnh của huyện chụp Hàn Chim từ những góc độ khác nhau. Hàn Chim ngồi trên khán đài, nhìn xuống đám người đông nghịt, sợ đến rụt cả cổ. Chỉ muốn bỏ chạy, nấp sau gốc cây cổ thụ hoặc sau tường. Khi không nói chuyện nữa, anh ta rụt cổ lại, hai vai so lên, hai tay đặt trên đũng quần như ôm lấy cái số ta của anh ta. Ông hiệu trưởng đứng dậy, đi tới trước mặt, rót nước cho Hàn Chim một cốc nước nóng, nói.
Đồng chí Hàn Chim, mời đồng chí uống nước đi. Uống chút nước để nhấp giọng, đừng sợ. Dưới kia đều là bà con mình cả thôi mà. Mọi người đều rất quan tâm đến đồng chí. Mọi người đều cảm thấy tự hào vì có một người bà con nổi tiếng như đồng chí. Các em học sinh thân mến, thưa các đồng chí, thưa bà con.
Ông hiệu trưởng quay về phía mọi người, giọng xúc động.
Đồng chí Hàn Đình Sơn, sống như người trong rừng, ròng rã 15 năm trong núi Bắc Hải Đạo trên đất Nhật Bản. Rồi một kỳ tích trên thế giới xảy ra. Câu chuyện của đồng chí có tác dụng giáo dục rất lớn đối với chúng ta. Nào, bây giờ đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay một lần nữa. Hoan nghênh bản báo cáo của đồng chí Hàn Đình Sơn nào.
Tiếng vỗ tay từ phía dưới gian lên như sấm. Lời ông hiệu trưởng khiến chúng tôi phải xúc động đến ứa nước mắt. Hàn Chim giơ tay chạm vào quai ca nước, y như một con chuột chạm thử vào miếng mồi ở bẫy chuột rồi rụt lại ngay. Chạm phải lần thứ hai, Hàn Chim mới dám lẩy bẩy cầm cái cốc lên, nhíu lông mày uống một hớp nhỏ. Nước nóng khiến anh ta dướn cả cổ lên, nhắm tít cả hai mắt lại. Nước trào ra mép, chảy xuống cổ. Anh ta ho khùng khục như con nhím, mắt vẫn nhắm, làm như đang suy nghĩ rất lung. Ông hiệu trưởng đi vòng ra phía sau, vỗ vỗ vai động viên Hàn Chim.
Nào, đồng chí, nói đi. Đây là tổ quốc mình rồi, là quê hương mình, là bà con mình. Có gì đâu mà sợ. Nào, đồng chí, mời đồng chí nói đi.
Hàn Chim ngẩng mặt lên, hai giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má, hỏi ngập ngừng. Hiệu trưởng lại động viên.
Vâng, đồng chí, phải nói chứ.
Hàn Chim vẫn hai tay ôm đùi, im lặng trong vài phút, rồi vươn cổ mở mắt, nói một cách khó nhọc.
Bẫy chim, hôm ấy, bọn áo vàng nổ súng, tôi chạy, chúng nó đuổi, tôi bắn mù mắt một thằng, chúng bắt tôi, chói, đấm đá.
Hàn Chim vẫn hai tay ôm đùi, im lặng trong vài phút, rồi vươn cổ mở mắt, nói một cách khó nhọc.
Hôm ấy, bọn áo vàng nổ súng, tôi chạy, chúng nó đuổi, tôi bắn mù mắt một thằng, một sâu, ba sâu, hơn 100 người. Thằng áo vàng hỏi, tôi nói, làm ruộng, không giống, tao thấy mày là không nghề nghiệp, là dân lang thang. Thế nào là lang thang? Tôi không hiểu. Bốp, đánh tôi một tát. Ông hỏi tôi hỏi ai? Lại một tát nữa. Tôi không chịu. Nó giằng lấy cây cung của tôi, bật dây, tách. Thế là
còn cãi, đánh, đánh, rồi, gậy, nói, có phải vô nghề nghiệp không, lang thang, nhận, nhận thì nhận, sợ gì, đến ga xe lửa, cởi trói, người nọ tiếp người kia, leo lên, tôi bỏ chạy, súng nổ trên đầu, ngựa vây quanh, một kiếm chém vào đầu, mấy đầu người rơi xuống đất, mắt trợn ngược, tay đầy máu, lên xe lửa, đến Thanh Đảo, giải ra cảng, bọn Nhật lùn, đứng hai bên, lên tàu, tàu to, rút cầu, tàu rời bến, đều khóc, cha ơi, mẹ ơi, thế là hết, như cánh chim, trôi đi đâu, không biết, chắc không trở về, biển, sóng, lắc lư, nôn mửa, đói, chết, vứt xuống biển, cá mập, một đớp, mất chân, hai đớp, cả người, cá mập, đuổi theo hàng đàn, đến Nhật, lên bờ, ngồi xe lửa, lại lên thuyền, lại lên bờ, đến Bắc Hải Đạo, vào núi, tuyết ngập bắp chân, rét tím mặt, tai chảy nước vàng, chân đất, ở nhà gỗ, không cho ăn no, dồn xuống hầm mỏ, bọn chúng gác, tiếng Nhật, xì xà xì xồ, không hiểu thì đánh, khoan gió, đầu đội đèn, đào than, bánh dai ngoách, cắn không đứt, anh em ơi, không thể đợi chết, bỏ trốn, chết trên núi, không đào than cho chúng, không đào than luyện thép, đóng tàu đúc súng, chúng giết người Trung Quốc, chúng tôi không làm, không đào than cho giặc, chết cũng không đào cho giặc. Đột nhiên, Hàn Chim nói đâu ra đấy, rất hấp dẫn. Công chúng ngẩn người lên rồi vỗ tay tán thưởng. Anh giật cả mình, nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng giơ ngón tay cái về phía anh. Anh kể ngày càng trôi chảy.
Chú Trần bỏ trốn, bị bắt lại, bị chó xé xác trước mặt mọi người, bọn giặc Nhật xì xồ. Phiên dịch nói lại, Thái Quân nói là đứa nào bỏ trốn thì trông gương thằng này. Ông nhủ thầm, tiền sư chúng mày, còn một hơi thở, tao cũng bỏ trốn.
Lúc này, tiếng vỗ tay rào rào. Hàn Chim nói tiếp.
Một phụ nữ quét tuyết, vẫy tôi chui vào lều chị ấy. Chị nói, chào anh, tôi sinh ra và lớn lên ở Thẩm Dương, tôi có cảm tình với Trung Quốc.
Tôi không dám bắt chuyện, sợ chị ta là do thám. Chị ấy nói, chui qua nhà xí là vào rừng.
Chính là vào cái hôm Lỗ Lập Nhân cùng đại đội bộc phá của anh ta ăn mừng thắng lợi ở trấn Đại Lan, thì Hàn Chim lách qua nhà xí trốn vào rừng sâu. Anh chạy như điên cho đến khi sức cùng lực kiệt, ngã gục trong khu rừng mọc đầy cây hoa thụ. Mùi lá mục nồng nặc, tiếng nước chảy róc rách như tiếng đàn. Bầu không khí ẩm ướt, hơi nước mù mịt, những tia nắng lọt qua kẽ lá như những mũi tên. Tiếng chim vàng anh khiến người nghe thổn thức. Trước mặt là thảm cỏ xanh biếc, lẫn trong đám cỏ là quả chín đỏ mọng. Anh hái quả ăn, nước bọt ứa đầy miệng. Anh ăn tiếp một nắm nấm trắng, bụng đau quặn, nôn mửa. Anh ngửi thấy một mùi thối khẩm bốc lên từ cơ thể mình. Lần ra con suối, Hàn Chim tắm rửa cho hết mùi hôi thối. Nước sông lạnh buốt, anh run lên cầm cập, nghe từ phía mỏ than vọng lại tiếng chó béc dê sủa. Bọn Nhật phát hiện ra mình bỏ trốn khi điểm danh buổi tối. Anh cảm thấy lâng lâng vì vui sướng là đã trả thù được. Này các con, bố mày đã bỏ chạy rồi. Bọn lính gác mỏ ngày càng ít, nhưng chó béc dê thì ngày càng nhiều lên. Anh nghĩ thầm, bọn Nhật sắp đi đời rồi. Không ổn, phải vào sâu hơn nữa. Bọn Nhật sắp toi mà để chúng bắt được làm mồi cho chó thì uổng quá. Nghĩ đến con chó béc xê đầu to đít nhọn là anh lại dùng mình. Nó ngoạ một khúc ruột của chú Trần, máu nhỏ từng giọt, hai bên mép. Hàn Chim cởi bộ quần áo của bọn Nhật cấp phát quẳng xuống suối. Cút mẹ mày đi! Chiếc quần phồng lên như cái bong bóng trâu màu vàng, theo dòng nước trôi đi. Mặt trời sắp lặn đỏ như máu, cây cỏ đều thay đổi màu sắc. Những cây hoa thụ và tượng thụ những dây leo và những bụi cây lúp xúp, những cây sam, cây thâm đuôi ngựa, những cây nho rừng, lá màu hoàng kim mọc lưng chừng trên vách núi, dòng suối nhỏ chảy róc rách, tất cả đều đổi màu dưới ánh nắng chiều đỏ rực. Hàn Chim không còn bụng dạ nào để ngắm cảnh. Anh chạy theo bờ suối, nhảy lên những hòn đá trơn tuột đầy rêu, lần sâu vào trong rừng. Đến nửa đêm, khi biết chân lũ Bác Dê không đuổi kịp nữa, anh mới dừng lại, ngồi tựa lưng dưới gốc cây. Hàn Chim cảm thấy bàn chân bỏng rát, người nóng rừng rực từng cơn, rồi hết nóng lại lạnh. Ánh trăng lạnh lẽo trùm lên rừng cây một màu trắng bạc. Những hòn đá nhẵn thín mọc đầy rêu như những quả trứng khổng lồ, mờ mờ dưới ánh trăng. Hàn Chim nép mình vào trong bóng tối, vừa đói vừa rét, đau về thể xác mà khủng hoảng về tinh thần hành hạ anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng mình bỏ chạy là sai. Và mỗi khi ý nghĩ ấy chợt đến thì anh lại tự xỉ vả mình, nghĩ như vậy là tầm bậy. Mình đã được tự do rồi, mình đã khá đấy chứ. Không đào than cho bọn Nhật Bản, không còn bị bọn lính Nhật, miệng còn hơi sữa, khinh rẻ hành hạ mình nữa. Hàn Chim ngủ thiếp đi trong tâm trạng vừa đau khổ vừa sung sướng. Đến lúc trời rạng sáng, anh bị tiếng nói mê rất to của mình đánh thức dậy. Giấc mơ sợ quá, nhưng tỉnh dậy là anh lại quên sạch đi, chỉ còn lại mồ hôi đầm đìa trên người. Trái tim lạnh như cục đá. Mặt trăng đã khuất sau dặng núi phía tây, mấy ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời màu sữa. Hơi nước ngùn ngụt trong khe, bóng mấy con thú đang uống nước. Anh ngửi thấy mùi tanh, vừa nghe thấy tiếng gầm rung chuyển vách núi. Trời sáng hẳn lên, mặt trời lên cao. Sương mù trắng toát, mênh mông một màu. Thấy lạnh, Hàn Chim ra sưởi dưới ánh nắng, nhìn những vết roi thâm tím trên người, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ còn sưng mọng, rồi những vết do ruồi mũi cắn, đâu còn là người nữa. Thấy vậy, anh suýt nữa thì khóc. Phơi nắng, người ngứa gian, nhưng con giống ở giữa hai chân thì vẫn lạnh toát, bụng ngâm ngầm đau. Anh hối hận đã vứt bỏ bộ quần áo. Gì thì gì, nó cũng là quần áo. Ban ngày che thân, ban đêm chống mũi. Anh tìm thấy xung quanh gốc cây có một số rau dại. Và biết rằng rau diếp đắng, sa tiền thảo, hẹ rừng. Có rất nhiều loại rau dại. Quả dại trông thì đẹp mã đấy. Nhưng không dám ăn vì sợ bị ngộ độc. Hàn Chim cũng phát hiện trên sườn núi có một cây lê rừng. Những quả lê chín vàng rơi vương vãi trên mặt đất đã lên men. Anh nhặt những quả còn tốt ăn thử. Lê chua chua ngọt ngọt, y hệt như lê Trung Quốc. Anh vui mừng quá đỗi, ăn kỳ no. Anh định đánh dấu cây lê, tìm một vật chuẩn. Nhưng xung quanh toàn cây là cây, không phân biệt được đông tây nam bắc. Tuy rằng mặt trời mọc ở phía đông, nhưng đó là vị trí tiêu chuẩn ở Trung Quốc. Còn mặt trời ở Nhật thì sao? Có phải vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây không? Anh nhớ tới là lá cờ mặt trời bay phần phật trên ga xe lửa. Anh nghĩ, về nhà, chạy trốn chưa phải là giỏi, chưa phải là mục đích. Về nhà, về Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh người thiếu nữ ngây thơ, nét mặt thanh tú, mũi cao, vành tay trắng trèo đầy đặn. Anh chìm đắm trong hương vị chua ngọt của trái lê mùa thu. Anh láng máng nhận ra rằng tại vùng Bắc hải đạo của Nhật Bản là ngang với dãy Trường Bạch của Trung Quốc. Nhằm thẳng hướng Tây Bắc mà đi là có thể về tới đất Trung Quốc. Anh nghĩ đất nước Nhật to bằng cái lỗ mũi. Mình bỏ ra 3 tháng là đến biên giới. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu đi nhanh hơn, chưa biết chừng có thể ăn Tết ở nhà nữa. Mẹ anh mất rồi. Công việc đầu tiên của anh là hỏi con gái nhà thượng quan để làm vợ, sống một cuộc sống dễ chịu. Quyết tâm như vậy rồi, Hàn Chim quyết định tìm lại bộ quần áo vứt đi ngày hôm qua. Anh thận trọng, dò dẫm từng bước, đề phòng gặp chó Béc Dê. Đến gần buổi trưa, anh cảm thấy hình như đã trở lại chỗ vứt quần áo. Nhưng quang cảnh lại khác với những gì hôm qua anh đã thấy. Hôm qua, anh không thấy có bụi trúc, hôm nay lại thấy có một bụi. Dưới khe có một cây đại thụ xõa tóc, vỏ cây đen xì. Những cây bạch hoa chọc trời, những cây nở đầy hoa, đỏ có, trắng có, tím có, mùi thơm thoang thoảng. Rất nhiều, đàn chim đậu trên cành tò mò nhìn anh. Có con, anh biết tên, nhiều con anh không biết là chim gì. Tất cả đều có màu lông sặc sỡ. Giá như anh có bộ cung tên thì hay biết nhường nào. Suốt cả một ngày, hàn chim không làm sao ra được khỏi khe núi. Dòng suối nhỏ như một đứa trẻ tinh nghịch chơi trò ú tim với anh. Không thấy chó béc dê xuất hiện, quần áo cũng không tìm thấy. Đến giữa trưa, hàn chim thấy rất nhiều mộc nhĩ mọc trên một thân cây mục. Anh nếm thử, thấy giòn giòn và hơi cay thì yên tâm. Anh ăn một bữa no bụng. Đến chiều tối, anh cảm thấy đau bụng. Bụng trướng lên như cái trống sôi ùng ục, rồi sau đó thì miệng nôn mửa, dưới kiết lỵ. Mọi vật trước mặt đều trở nên to đùng. Anh giơ tay lên xem. Những ngón tay anh sưng mọng. Ở chỗ nước chảy phẳng lặng, anh nhìn đáy nước, thấy mặt mình sưng vù, hai mắt híp lại. Các vết nhăn trên mặt biến mất. Đêm hôm đó, hàn chim mê sảng, trông thấy những người khổng lồ lảng vảng trước mặt. Lại còn trông thấy một con hổ vằn cứ đi quanh bụi cây anh nằm. Đến lúc trời sáng, anh cảm thấy dễ chịu hơn, mặt cũng bớt sưng. Anh nhìn mặt mình dưới nước mà giật cả mình. Chỉ sau một đêm vừa nôn vừa mửa, anh chỉ còn lại có da bọc xương. Không biết đã 7 hay 8 ngày đêm trôi qua. Đến một buổi sáng, anh bỗng gặp lại hai người quen. Khi ấy, anh đang nằm sấp trên bờ, thò đầu xuống như con thú uống nước, thì anh nghe có tiếng hỏi khe khẽ từ trên gốc cây lớn vọng xuống. Này, này, có phải là hàn chim đấy phải không? Anh nhảy dựng lên, nấp sau một bụi cây. Đã lâu rồi mới lại nghe thấy tiếng người khiến anh giật thót cả mình. Lúc này, hàn chim lại nghe thấy tiếng hỏi từ trên cây vọng xuống. Nhưng lần này lại là một giọng mới vỡ của con trai. Có phải anh hàn chim không? Anh vừa gào lên, vừa nhảy ra.
Ồ, ồ, anh đặng đó à? Tôi nhận ra anh và cả chú tốt nữa. Thế là tôi lại gặp anh và chú tốt rồi.
Hàn chim chạy tới gốc cây tượng thụ rồi ngẩng mặt nhìn lên. Nước mắt anh ứa ra, chảy cả vào tai. Trên cây, anh Đặng và chú Tốt cởi thắt lưng buộc người vào cành cây ra, bám thân cây đầy rêu, lóng ngóng tụt xuống đất. Ba người ôm chặt lấy nhau, vừa gọi tên nhau, vừa khóc. Ba người đi cách nhau một quãng. Hàn chim nhìn lần lượt anh Đặng và chú Tốt. Còn anh Đặng và chú Tốt thì trước sau chỉ nhìn có mỗi hàn chim. Cuối cùng, mọi người dừng lại để bàn bạc với nhau. Lão Đặng từng làm nghề sơn tràng ở núi Trường Bạch, có kinh nghiệm về rừng. Căn cứ vào lớp rêu bám trên thân cây là lão có thể xác định được phương hướng. Nửa tháng sau, khi lá cây trên núi nhuốm màu đỏ rực, họ đã đến một sườn núi thấp. Lá cây trở nên thưa thớt, trước mắt là mặt biển mênh mông. Những ngọn sóng xám xịt, xô đầy không mệt mỏi vào vách đá màu nâu, đuổi nhau như những đàn dê trên bãi cát mịn. Lúc này, hàn chim lại giới thiệu tiếp trước mọi người rằng
trên bờ biển, neo mười mấy chiếc thuyền, một số người, bà già, đàn bà, trẻ con, đang phơi cá, cũng khổ lắm, hát. Bài hát buồn lắm, khóc, vừa hát vừa khóc, khóc rồi lại hát. Lão Đặng bảo qua biển là Yên Đài, Yên Đài cách quê nhà không xa, mừng quá, muốn khóc. Bên kia biển có dãy núi xanh, Lão Đặng nói đấy là Trung Quốc, nấp trên núi đến khi trời tối. Người trên bãi cát, trên bãi biển, về hết, chú Tốt nôn nóng định xuống. Tôi bảo hãy đợi đấy. Hãy đợi. Một người đầu đội cây đèn khí trên bãi. Đi một vòng. Tôi bảo được rồi đấy. Hơn một tháng ăn toàn cỏ và rau dại. Trông thấy cá khô. Như mèo thấy mỡ. Ăn luôn mấy con. Chú Tốt còn bảo cá có gai. Lại ăn rau câu. Đau bụng. Họng đau như nuốt đậu phụ nóng. Đau mắt ruột. Chú Tốt nói. Ruột bị ngạnh cá đâm thủng. Trên dây phơi có chiếc tạp dề bằng vải không thấm nước. Tôi rút xuống mặc vào người, lại thấy một chiếc nữa. Chiếc áo của phụ nữ mặc chật cứng. Cởi trần cả tháng nay rồi. Có quần áo mới ra người. Nhảy lên một chiếc thuyền. Đẩy. Kéo. Ra mép nước. Người ướt đẫm. Chiếc thuyền cũ nát, không biết làm thế nào cho thuyền đi. Chảo lìa lịa, thuyền dở trứng, xoay tròn. Không ổn. Chảo thế này, không thể về đến Trung Quốc được. Lão Đặng nói, anh em, không được rồi, quay lại thôi. Tôi nói, không quay lại, chết cũng phải về Trung Quốc. Chỉ còn cái xác cũng phải về Trung Quốc.
Hàn Chim, cứ nói tiếp. Hàn Chim kể rằng, thuyền lật, nước đến ngực, sóng đẩy vào bãi cát. Sóng biển cuồn cuộn như ngàn vạn con ngựa phi nước đại, hí vang trời. Sao mọc đầy trời, mặt biển lấp lánh lân tinh. Hàn Chim lạnh đến mức không nói thành lời được. Chú Tốt khóc thút thít. Lão Đặng nói,
nào anh em, trời không dồn ai vào ngõ cụt đâu. Điều quan trọng là đừng có mà ngã lòng.
Hàn Chim hỏi,
anh Đặng, anh lớn tuổi hơn, anh bảo nên làm thế nào bây giờ?
Lão Đặng nói,
chúng mình là những con vịt nuôi trên cạn, không có kinh nghiệm, ra biển thì chỉ có chết, trốn được ra đâu có dễ. Thế này nhá, ta hãy lên núi nghỉ một ngày, đến tối mai bắt một ngư dân người Nhật đưa chúng ta trở về Trung Quốc, thế nào?
Tối hôm sau, ba người nấp bên vệ đường, tay cầm gậy và đá, đợi mãi cho đến khi thấy người đội đèn hôm trước. Hàn Chim nhào ra, ôm chặt eo lưng, quật anh ta xuống đất. Anh ta kinh hoàng, thét lên một tiếng, rồi ngất luôn. Lão Đặng gỡ chiếc đèn nhìn kỹ, thì ra là một người phụ nữ, mặt vàng ủng. Chú Tốt giơ hòn đá lên nói,
đập chết nó đi, nếu không nó sẽ đi báo đấy.
Lão Đặng nói,
này, thôi đừng, bọn giặc Nhật bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Giết người đàn bà này, thiên lôi sẽ đánh chết chúng ta.
Ba người bỏ lại người đàn bà, rồi vội vã rút vào trong rừng. Chợt họ trông thấy trên bãi biển có đốm lửa. Có lửa có nghĩa là có người. Không cần phải ra hiệu, cả ba người đều nín thở, bò về phía ánh lửa. Hàn Chim nghe thấy chiếc tạp dề mặc trên người, miết trên cát lạo xạo, ánh đèn hắt ra từ một căn nhà bằng gỗ. Xung quanh nhà là những lọ thủy tinh nuôi rau câu và một số lốp ô tô cũ nát. Hàn Chim ngó qua khe hở của chiếc cửa đơn sơ, trông thấy một ông già đầu bạc đang ngồi ăn cơm. Mùi thơm của cơm khiến ba người đau quặn ruột. Lửa giận bốc lên đầu.
Tiên sư mày, bắt chúng ông ăn rau, ăn cỏ, ăn lá cây, còn bay thì ăn cơm.
Hàn Chim định xông vào thì cổ tay đã bị Lão Đặng giữ chặt. Lão Đặng kéo hai người ra một quãng xa rồi ngồi xuống, trụm đầu bàn bạc. Hàn Chim nói,
sao không xông vào?
Lão Đặng nói,
người anh em, đừng vội, hãy để cho ông ta ăn xong cơm đã.
Chú Tốt nghe vậy cằn nhằn,
ông anh tốt bụng thật đấy.
Lão Đặng nói,
này chú, chúng ta về được Trung Quốc hay không hoàn toàn là nhờ vào ông già này. Tôi xem ông ta cũng là người nghèo, đừng có mà đánh ông ta, nên từ tốn đề nghị ông ta giúp đỡ. Ông ta mà nhận lời thì tốt, Nếu như không nhận lời thì hãy dùng vũ lực. Tôi sợ các vị đã xông vào là hăng lên, nên ra đây chúng mình cùng bàn kỹ một tí. Hàn Chim nói,
anh Đặng, chẳng có gì phải bàn, chúng tôi sẽ làm theo lời anh.
Ba người xông vào nhà. Ông già sợ cứng cả người. Ông rót nước mời họ uống. Trông thấy khuôn mặt ông già héo quắt vì gió biển, Hàn Chim thấy trong lòng không nỡ. Lão Đặng nói,
cụ ơi, chúng tôi là lao công, người Trung Quốc. Xin ông chở chúng tôi về quê hương có được không?
Ông cụ dương cặp mắt ngây dại nhìn họ, vái lia lịa. Lão Đặng nói tiếp,
cụ đưa chúng tôi về Trung Quốc, thì dù có phải bán hết nồi niêu xoong chảo, bán vợ đỡ con để có đủ tiền cho cụ trở lại nơi này, chúng tôi cũng sẵn sàng. Nếu cụ muốn ở lại Trung Quốc thì chúng tôi coi cụ như là cha mình vậy. Chúng tôi ăn gì, cụ ăn nấy. Kẻ nào không giữ lời thì kẻ ấy không phải là giống người.
Ông già nghe vậy, quỳ sụp xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu, đầu dập lại như tế sao, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Hàn Chim sốt ruột đụng vào ông già một cái. Ông già kêu toáng lên như lợn bị chọc tiết rồi bỏ chạy. Hàn Chim kéo ông già lại. Ông già cắn Hàn Chim một miếng vào tay. Hàn Chim nổi cơn điên, vớ lấy con dao thái sau kề vào cổ ông già dọa.
Ôi, cầm mồm, kêu lên là tôi giết ông.
Ông già im bặt, mắt chớp lia lịa. Hàn Chim nói,
anh Đặng này, đã đến nước này thì không thể làm khác được. Đưa cái của này lên thuyền, dùng dao bắt lão ta phải chở chúng mình đi.
Ba người tìm được con dao trẻ củi, gậy gộc, dùng dây ni lông trói ông già lại, rồi vừa đùn vừa đẩy ông ta ra bãi biển. Mặt biển đen kịt, gió gào thét. Nhưng vừa ra khỏi chỗ rẽ thì đã trông thấy một đám đèn đuốc rầm rập chạy tới. Ông già gỡ được dây trói kêu toáng lên. Lão Đặng nói,
anh em, chạy thoát thân đi.
Họ chạy lên núi, buồn đến nỗi không ai nói một câu gì. Ngồi mãi chờ đến sáng, không biết làm gì. Hàn Chim nói,
tại sao cứ phải đi biển? Tôi không tin là Nhật Bản không có đất liền với Trung Quốc. Chẳng lẽ bọn lính Nhật đông như kiến cỏ đều lên tàu thủy sang Trung Quốc à?
Chú Tốt nói, vậy thì phải bao nhiêu là tàu? Làm gì có nhiều tàu như thế nhỉ?
Hàn Chim nói, ta lần theo bờ biển thế nào cũng có lúc gặp đường cái. Đi vòng thì đi vòng, năm nay chưa gặp thì sang năm đi miết thế nào cũng đều có thể về đến Trung Quốc.
Lão Đạo nói,
ai, cũng đành vậy thôi. Hồi đốn gỗ ở núi Trường Bạch, tôi nghe nói Nhật Bản liền với Triều Tiên. Chúng ta lên Triều Tiên đã, rồi về Trung Quốc. Chết bởi tay người Triều Tiên còn sướng hơn là chết trong tay bọn Nhật Bản.
Ba người đang trao đổi thì nghe thấy tiếng người ồn ào ở phía dưới chân núi, tiếng chó sủa và tiếng thanh la. Thôi, hỏng rồi, bọn Nhật Bản lên núi lùng sục rồi. Lão Đặng nói,
này, chúng ta đừng để lạc nhau nhé. Một mình là bị chúng tóm đấy.
Nhưng rồi họ cũng bị mỗi người một ngả. Hàn Chim nấp sau một bụi trúc, trông thấy một người phụ nữ mặc chiếc quân phục cũ của đàn ông, hai tay cầm khẩu súng săn. Bên trái, bên phải là mấy người đàn ông cầm dao trẻ củi, gậy gộc. Theo sau là một em bé trai dùng cán xẻng gõ vào chiếc chậu đồng cũ. Mấy con chó gầy nhom chạy về phía trước sủa ăng ẳng. Có lẽ để thêm can đảm, người phụ nữ và mấy ông già vừa chạy vừa la hét hoặc đôi khi nổ một phát súng. Một con chó đen đốm trắng chạy đến trước bụi trúc có Hàn Chim nấp thì chững lại, cụm đuôi giữa hai chân, vừa giật lùi vừa sủa như điên. Trạng thái khác thường của con chó khiến người phụ nữ chú ý đến. Chị ta chĩa súng vào bụi trúc quát to, hai tay khẳng khiu thò ra ngoài ống tay áo rộng run bần bật. Hàn Chìm từ trong bụi trúc nhảy vọt ra, chĩa dao xông thẳng vào người phụ nữ. Bị bất ngờ, chị ta quẳng súng bỏ chạy. Hàn Chìm chém một nhát vào đầu chị ta. Chiếc nón đội trên đầu bay đi một miếng, lộ ra mớ tóc vàng cháy. Chị ta rú lên một tiếng, ngã lăn ra. Hàn Chìm chỉ ba bước là nhảy khuất sau những lùm cây rậm rạp, tiếng quát tháo của bọn Nhật Bản, tiếng chó sủa náo động cả khu rừng. Lão Đặng và chú Tốt đã bị bắt, thế là hóa may. Sau khi Nhật đầu hàng được một năm, thì hai người được coi là tù binh trao trả lại Trung Quốc. Còn người chạy thoát là Hàn Chìm thì sau 13 năm sống một mình trong rừng sâu. Một người đi săn lôi ra từ trong hang tuyết ra vì tưởng nhầm là con gấu ngủ đông mới thoát nạn. Khi mùa đông cuối cùng, băng tuyết đầy trời bắt đầu, mái tóc Hàn Chìm đã dài hơn một thước. Mấy năm đầu, anh đôi khi cắt ngắn bớt bằng con dao thái rau. Nhưng sau khi vì mài nhiều, con dao hết nước thép trở thành vô dụng, tóc anh cứ thế mà dài ra. Chiếc tạp dề và chiếc áo cánh phụ nữ đã rách như sơ mướp. Anh vắt chúng lên bụi gai. Còn anh thì che thân bằng rơm rạ ăn trộm ngoài đồng hoặc bao tải đựng phân hóa học. Mỗi bước anh đi đều sột soạt, chẳng khác gì con quái vật ở thời khủng long. Giống như thú rừng, Hàn Chìm khoanh lấy lãnh địa của mình. Một bầy sói xám rất nể sợ anh, chưa bao giờ dám chọc tức anh. Anh biết bầy sói này là con cháu của một đôi vợ chồng sói già. Mùa đông năm thứ hai, đôi vợ chồng sói này định sơi tái anh. Anh cũng rất muốn lột da chúng để làm đệm. Thoạt đầu, hai bên cứ đứng xa nhau mà chiếu tướng nhau. Hai con sói có vẻ sợ anh, nhưng tính kiên trì của loài thú ăn thịt khiến chúng nằm phục hết đêm này sang đêm khác ở bên kia suối đối diện với hang anh ở. Hai con sói ngẩng mặt hú dài dưới ánh trăng lạnh. Tiếng hú thê thảm đến nỗi những vì sao run rẩy nhấp nháy liên tục. Về sau, không thể chịu đựng được nữa. Anh ăn một lần hai suất rau câu, ăn thêm một đùi thịt nhím, tập trung tinh thần để tiêu hóa những thứ đã ăn, xoa bóp cho chân tay xương cốt chuẩn bị xuất kích. Vũ khí chỉ có mỗi con dao thái rau đã sứt mẻ và chiếc gậy gỗ đầu vót nhọn để đào rễ cây. Anh đem theo cả hai, đẩy hòn đá chặn ở cửa hang chui ra ngoài. Vợ chồng con sói trông thấy một con vật mà chúng chưa bao giờ gặp. Một con vật cao to, mình đầy vảy vàng, kêu loạt xoạt, tóc trên đầu dài như làn khói, ánh mắt xanh biếc. Anh vừa quát tháo, vừa tiếp cận vợ chồng con sói. Nhưng khi chỉ còn cách mấy bước, anh đã ngập ngừng khi nhìn thấy cái miệng rộng, hàm răng trắng nhờn, cái lưỡi đỏ chót của con sói đực, không dám tiến lên, cũng không dám lui. Anh biết rõ, bây giờ mà rút lui thì hậu quả sẽ như thế nào. Hàn Chìm và hai con sói trông thế rằng co. Con sói hú, anh cũng hú. Thậm chí, anh còn hú dài hơn cả sói, thê thảm hơn chúng. Con sói nhe răng, Hàn Chìm cũng nhe răng, lại còn gõ sống dao vào gậy để trợ oai. Con sói nhảy nhót dưới ánh trăng đuổi theo cái bóng của đuôi nó. Hàn Chìm cũng rung rung những thứ khoác trên người, giả vờ vui vẻ, nhảy như điên. Và quả thật, anh rất vui vì trông thấy cái nhìn bè bạn và đầm ấm trong ánh mắt của con sói. Tại buổi báo cáo thứ 9, Hàn Chìm đưa thêm một cuộc đối thoại giữa người và sói vào đoạn này. Miệng lưỡi của anh bây giờ đã trở nên dẻo quẹn vì đã nói nhiều. Anh đã giới thiệu bằng cách đối thoại với con sói như sau. Con sói cái nói, phụ nữ bao giờ cũng khéo miệng. Hàn đại ca, ta kết bạn với nhau đi. Hàn Chìm bĩu môi, kết thì kết. Nhưng tôi nói để các người biết, giặc Nhật tôi còn không sợ. Lẽ đâu tôi sợ các người? Con sói đực nói, à, đánh nhau thật, chưa chắc anh đã thắng nổi chúng tôi. Trông kìa, răng anh đã lung lay, hàm răng anh đã yếu lắm rồi. Sói đực vừa nói vừa ngoạm một phát vào que củi to bằng bắp tay bên bờ suối. Que củi liền gãy làm đôi. Hàn Chim lạnh cả người nói.
Tao có dao đây.
Nói rồi, anh giơ dao chém bay một miếng vỏ trên thân cây. Sói cái nói.
Đàn ông các anh chỉ biết đánh nhau.
Sói đực nói.
Tôi biết anh cũng không phải là tay vừa. Vậy ta làm hàng xóm với nhau. Không ai làm phiền ai. Được không nào?
Hàn Chim nghĩ. Mẹ kiếp, mình ở cái thế, chẳng đừng phải hòa giải với chúng thôi. Nhưng trong bụng anh thì lại sợ, mà vẫn phải nói cứng. Hàn Chim nói.
Thôi được, làm hàng xóm thì làm hàng xóm.
Đoạn đối thoại giữa Hàn Chim và hai con sói trên đây khiến cả đám đông dưới khán đài không nhịn được cười. Hàn Chim lại càng cao hứng định nói tiếp, khiến người điều khiển chương trình phải đề nghị anh nên chuyển sang đề tài khác. Kim Đồng tin rằng có thể do sự thỏa thuận ngầm giữa Hàn Chim và hai con sói, vì rằng trong khi đánh bạn với động vật, cậu vô cùng kinh ngạc về trí thông minh của chúng. Chẳng hạn như con dê cho cậu sữa, thì cậu và nó chỉ thiếu nước là nói chuyện với nhau như người mà thôi. Hàn Chim biết rất rõ mối quan hệ huyết thống của bầy sói, biết tuổi tác thứ bậc trong bầy đàn, thậm chí sở thích của chúng. Ngoài bầy sói, ở hẻm núi này còn có một con gấu đực mắc bệnh tâm thần. Nó ăn tất cả mọi thứ, nào là rễ cây, lá cây, quả dại, nào là động vật nhỏ. Con gấu bắt được những con cá vảy bạc rất to dưới suối, nhai rau ráu, ăn cả vây như ăn củ cải. Có một bận vào mùa xuân, con gấu tha về một cái chân phụ nữ, ăn không hết, nó liền vứt xuống suối. Ăn no rồi, con gấu không biết làm gì, bèn giải trí bằng cách nhổ cây. Trong lãnh địa của gấu, tất cả những gốc cây nhỏ đều bị nó nhổ bật gốc lên, không còn sót cây nào nữa. Trong buổi báo cáo lần thứ hai, Hàn Chim kể, anh ta có một cuộc ác đấu với con gấu. Có một hôm, anh sức bị yếu, bị con gấu quật ngã, nó ngồi trên người anh. Anh chân trước đấm thùm thụp lên ngực, cất tiếng cười điên dại. Dưới sức nặng của nó, anh có cảm giác xương cốt của mình bị gãy vụn. Trong lúc tuyệt vọng, Hàn Chim bỗng nảy ra sáng kiến gãi gãi con gấu. Nó khoái quá, giơ cả hai chân lên. Anh vừa gãi, vừa lấy sợi dây trong bọc ra, dùng một tay và miệng thắt chặt cái thòng lọng rồi lồng vào con gấu, thắt lại. Còn đầu kia thì buộc vào một gốc cây nhỏ bên cạnh. Sau đó, anh luồn ra rồi bỏ chạy. Con gấu chồm lên đuổi theo và nó bị ngất luôn. Câu chuyện của Hàn Chim khiến những người từng đến Quan Đông ngờ ngợ. Họ có được nghe chuyện như vậy với con gấu, nhưng người làm chuyện đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mà con gấu thì thuộc loại thích trêu ghẹo phụ nữ. Hàn Chim đang nổi tiếng, nên mọi người đành để trong bụng, không ai dám lên tiếng bắt bẻ. Theo lời Hàn Chim kể, thì mùa đông cuối cùng anh sống trên một vách núi trông ra ngoài biển. Anh nói rằng, mười mấy năm nay, chỗ ở mùa đông của anh cứ nhích dần về đây. Anh đào một cái hang trên vách núi, cửa hang trông xuống một làng nhỏ dưới khe. Anh tích trữ trong hang một bó rau câu, một bó cá khô và hơn chục cân đậu ván. Sáng sớm và chiều tối, hàng ngày anh ngồi trong hang, hai tay thu trong bẹn, nhìn những cuộn khói bốc lên mà như ngây, như dại. Những mẩu hồi ức lướt qua trong đầu Hàn Chim chỉ là những mảnh vụn, không sao ghép được một chuyện hoàn chỉnh kể cả. Tất cả đều bập bềnh như trên mặt nước, thoắt cái đã thay đổi, không sao nắm bắt được. Khi tuyết đã phủ kín, người trong làng rất ít khi ra ngoài. Một con chó đi trên đường cũng để lại những dấu chân đen xì. Các ống khói trong làng ngày đêm tỏa khói. Bầy quạ cãi nhau suốt ngày trong rừng cây đầu thôn. Trên bãi cát có mấy chiếc thuyền cũ. Sát mép nước có một lớp băng mỏng, luôn luôn bị thủy triều ngày hai lần phá vỡ. Hàn Chim cứ ngồi thu lưu như thế cả một mùa đông. Đói quá thì nhấm nháp mấy cọng rau câu. Khát thì nhai tuyết, chập chờn lúc ngủ, lúc thức. Đại tiện thì dùng tay bốc phân vứt ra ngoài hang. Một mùa đông, anh chỉ đi đại tiện có hơn chục lần. Sang mùa xuân, tuyết tan. Nước tuyết thấm xuống nóc hang. Khi anh ra ngoài hang vứt phân, đã trông thấy những mảng màu nâu của mái nhà. Nước biển cũng chuyển sang màu xanh, nhưng trên núi thì vẫn trắng xóa. Một hôm, anh đoán rằng, khi đó là giữa buổi trưa, bên ngoài hang có tiếng chân dẫm trên tuyết lạo xạo. Tiếng chân đi vòng quanh rồi lên đến nóc hang. Anh ngồi co rúm mình trong hang. Hai tay anh không ôm bẹn nữa mà ghì chặt chiếc xẻng đã mòn vẹt. Sợ đến mụ cả người đi, mồ hôi tay ướt đẫm, cứ tuột khỏi chiếc xẻng. Trên đầu có tiếng đào đất bình bịch, rồi đất vụn rơi lả tả. Một luồng ánh sáng dọi thẳng xuống. Theo bản năng, Hàn Chim nép sang một bên, mắt nhìn không chớp tia nắng. Phía trên vẫn tiếp tục đào. Đất cục lẫn với tuyết lại trút xuống. Rồi đầu nòng súng săn thò xuống nổ một phát. Đất bắn tung tóe, mùi thuốc súng nghẹt thở. Anh úp mặt vào giữa hai đầu gối, không dám ho. Sau khi đã nổ phát súng, người kia chừng như yên tâm nên đi đứng không cẩn thận, thụt luôn một chân xuống lỗ thủng. Khi trông thấy cái chân thọc bằng một miếng da thú, Hàn Chim không kịp suy nghĩ gì nữa, liền cầm xẻng vụt luôn. Người kia kêu thét lên rồi bỏ chạy. Tiếng chân trên tuyết lạo xạo dội vào trong hang. Anh nghĩ người này thể nào cũng gọi người tới, không để họ bắt sống. Anh cố thoát ra khỏi tình trạng mụ mẫm, suy nghĩ mạnh lạc hơn. Phải chạy đi nơi khác thôi. Anh gỡ tấm ván chặn cửa hang, vớ lấy một nắm rau câu, một miếng vải buồm nhặt được ở sân phơi của một gia đình người Nhật từ mùa thu năm ngoái. Rồi anh chui ra khỏi hang. Hàn Chim cảm thấy lạnh buốt toàn thân, mắt đau nhói dưới ánh nắng gay gắt. Anh ngã lăn ra như một cây gỗ mục. Rồi anh cố đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã lăn ra. Anh đau xót nghĩ thầm. Ôi, thế là hết. Mình không còn đi đứng được nữa rồi. Anh không dám mở mắt. Hễ mở mắt là đau buốt, không chịu được. Bản năng muốn sống đã mách anh phải theo sườn dốc mà bò xuống. Hàn Chim nhớ mang máng rằng, phía bên phải dưới chân dốc có một vạt rừng nhỏ. Anh cảm thấy mình bò đã lâu rồi, đáng lẽ đã đến vạt rừng ấy rồi. Nhưng khi mở mắt ra, anh mới biết rằng anh chưa đi được 50 thước. Lúc trời gần tối, Hàn Chim bò đến vạt rừng. Lúc này, mắt anh đã quen dần với ánh sáng, cho dù vẫn còn buốt và chảy nước mắt. Anh vịn vào một cây thông nhỏ, đứng lên, nhìn về phía cửa hang cách đó khoảng 100 thước. Trên tuyết còn lưu lại vết tích của anh đã bò qua. Cái làng nhỏ bên dưới có tiếng gà kêu chó cắn. Khói lam bốc lên từ những mái nhà đầy vẻ thanh bình. Anh nhìn lại mình. Rách như tổ đỉa, đầu gối và bụng rớm máu. Những ngón chân lở loét, bốc mùi khăn khẳn. Một cảm giác thù hận bỗng lóe lên trong anh. Như có tiếng gọi từ trên cao vọng xuống. Hàn Chim! Hàn Chim! Người là thằng đàn ông! Không được để bọn Nhật bắt lại! Hàn Chim từ gốc cây này bám sang gốc cây kia, rồi cứ thế mà anh lần vào trong rừng. Đêm hôm ấy lại có một trận tuyết rất to. Anh ngồi xổm dưới một gốc cây nhỏ, lắng nghe tiếng gầm gào của biển cả và tiếng hú của bầy sói, rồi lại rơi vào trạng thái mụ mẫm. Tuyết lấp kín người anh, xóa sạch dấu vết chiều hôm trước anh để lại. Sáng sớm hôm sau, Hàn Chim trông thấy ánh nắng ban mai trải màu ngọc bích trên mặt tuyết. Từ bên kia sườn núi, từ chỗ cái hang cũ vọng lại tiếng người ồn ào, có tiếng chó sủa. Anh ngồi yên, lắng nghe những tiếng động ấy như từ một nơi xa xôi vọng tới. Rồi một vầng lửa bùng lên. Ngọn lửa không một tiếng động, mềm mại như lụa, dập dờn nhảy múa. Giữa quầng lửa là một người thiếu nữ mặc quần trắng, ánh mắt như mắt chim, xa vắng và đơn độc. Hàn Chim đội tuyết chồm tới và ngã lăn ra bất tỉnh. Những con chó săn đánh hơi rất thính. Chúng dẫn theo những người thợ săn đến chỗ Hàn Chim. Anh chống hai tay trên tuyết, ngước nhìn những họng súng đen ngòm. Anh cất tiếng chửi nhưng lại sủa như chó sói. Những người thợ săn nhìn anh ngạc nhiên, còn lũ chó thì hốt hoảng lùi lại. Một người thợ đi săn bước tới, cầm cánh tay lôi Hàn Chim dậy. Anh cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ, vận hết sức tàn còn lại, ôm chặt lấy người thợ săn, cắn vào mặt anh ta bằng hai hàm răng không còn một chút sức lực, rồi ngã lăn ra. Người đi săn cũng ngã theo. Nhưng Hàn Chim không hề chống cự, mặc cho những người thợ săn gỡ từng ngón tay cong cong như móc câu của anh và hoảng hốt khi thấy người ta kéo anh như kéo một xác chết về làng. Trong một quán tạp hóa nhỏ, Hàn Chim bị cơn đau rất khó diễn tả. Tỉnh dậy, anh nghe thấy lửa réo ù ù trong đống khói bằng sắt tây. Khắp mình đau buốt như kim châm. Hàn Chim giãy giụa gào thét tránh xa bếp lửa. Những người thợ săn chợt hiểu ra, rồi khênh anh sang một gian để những thứ lặt vặt. Gian này không có bếp lò. Người phụ nữ chủ hiệu tạp hóa chăm sóc anh rất chu đáo. Khi anh húp thìa nước đường đầu tiên, nước mắt anh bỗng dưng ứa ra. Ba hôm sau, những người thợ đi săn cuốn anh trong một tấm chăn chiên, khiêng anh đến một nơi có những người ăn mặc đàng hoàng, hỏi anh gì đó bằng tiếng Nhật. Lưỡi anh ngọng cứng, không nói được thành lời. Sau đó, Hàn Chim kể lại rằng
họ đem đến một chiếc bản đen, phấn viết. Để tôi viết gì nhỉ? Ngón tay tôi co quắp như vuốt chim ưng. Cầm phấn mà cổ tay đau buốt, cầm không chặt, viết gì nhỉ? Tôi nghĩ mãi. À, nghĩ ra rồi. Trung Quốc. Tôi viết hai chữ Trung Quốc. Tôi viết lên bảng đen. Chữ Trung Quốc xiên vẹo, nhưng mà hai chữ thật to, đó là hai chữ Trung Quốc.
Sau hai tháng đi khắp vùng cao mật, nói chuyện hơn 50 buổi, Hàn Chim trở lại nhà tôi. Khi sự hâm mộ của Hàn Chim dần dần lắng xuống, người ta bắt đầu nêu câu hỏi về những chuyện mà Hàn Chim kể, vì anh ta càng kể càng phong phú,